Chương 158, thực lực của Tể Chiếu Tôn Ngộ Không cảm nhận được sức mạnh linh hồn vô cùng hùng hãn, không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người, cảm giác như mình cũng chỉ là một con kiến nhỏ đứng ở đây, trước mặt linh hồn đứng ở đây, trước mặt lực tự tin nào. May mắn thay, cảm giác này chỉ kéo dài trong chốc lát, nếu không Tôn Ngộ Không không biết mình sẽ gặp phải biết bao khó khăn. Tôn Ngộ Không liếc quanh bốn phía, phát hiện không còn cảm nhận được linh hồn của Tể Chiếu. Hắn đã bao trùm linh hồn của mình lên toàn bộ linh hoa phong. Tôn Ngộ Không lau mồ hôi lạnh trên trán, khoanh chân trên mặt đất để ổn định lại tâm trạng. Khi Tôn Ngộ Không vừa mới đánh tan nỗi sợ hãi trước sức mạnh linh hồn kinh khủng kia, bỗng nghe bên tai một tiếng kinh hô. Tôn Ngộ Không vội vàng mở hai mắt ra, thấy người kinh hô là Tiểu Hồ Ly, còn trước mặt thì Tể Chiếu tái nhợt phất phất tay, trong tay cầm một bông hoa xanh như khói, rồi ngất xỉu. Nhìn thấy Tể Chiếu như vậy, Tôn Ngộ Không biết hắn đã thành công, nhưng tiêu hao quá nhiều. Bây giờ nhìn thấy linh hồn của Tể Chiếu gần như trong suốt, Tôn Ngộ Không nhanh chóng dùng một thanh gậy cõng lên Tể Chiếu, đồng thời gọi tiếng Tiểu Hồ Ly, rồi cõng Tiểu Hồ Ly chạy điên cuồng về phía ngọn núi. Linh hoa phong này không có cây đại thụ nào, huống chi là hang động. Nếu muốn tìm nơi ẩn náu thì ở linh hoa phong này còn khó hơn ở ngọn núi, dù sao ở ngọn núi thì còn có nhiều nơi có thể trốn. Cứ thế chạy liên tục khoảng một canh giờ, cuối cùng tại một chỗ cây cổ thụ rậm rạp tìm được một hang động. Tôn Ngộ Không vui vẻ, liền chui vào. Tiểu Hồ Ly cũng theo sau chui vào hang động. Vừa vào hang động này, Tôn Ngộ Không lập tức dùng ngũ thải thần thạch để chiếu sáng, sau đó mới có thời gian kiểm tra tình trạng của Tể Chiếu. Kết quả khiến hắn không khỏi hoảng sợ. Cái này nhìn qua, Tôn Ngộ Không cảm thấy tim lạnh đi một nửa. Còn Tiểu Hồ Ly thì chú ý đến bông hoa xanh như khói trong tay Tể Chiếu. Cái này là thấu hồn hương. Quả nhiên như Tể Chiếu nói, chỉ cần nhìn qua là thấy khác biệt hoàn toàn với những bông hoa khác. Cái này chẳng qua là một sợi khói xanh hóa thành hình hoa, đã thoát khỏi sự ràng buộc của thực vật. Bất chấp sự tò mò của Tiểu Hồ Ly đối với thấu hồn hương, Tôn Ngộ Không thì toát mồ hôi lạnh, dùng toàn bộ linh hồn lực lượng của mình để luyện hóa hai viên hồn châu tám văn trong tay, sau đó đưa toàn bộ linh hồn lực lượng đã luyện hóa vào cơ thể của Tể Chiếu. Nhưng khi hai viên hồn châu tiêu hao gần như cạn kiệt, Tể Chiếu lại không có chút khởi sắc nào, chỉ có một chút biến hóa là cơ thể của Tể Chiếu ngưng tụ một số, nhưng cũng không có gì tốt đẹp. Tôn Ngộ Không một thời gian cũng hoang mang, ngày thường nếu bị thương hoặc tiêu hao quá độ, nhiều nhất dùng hai viên hồn châu cũng có thể phục hồi hoàn toàn. Nhưng bây giờ, hai viên hồn châu linh hồn lực lượng chỉ khiến cơ thể của Tể Chiếu ngưng tụ một chút, nhưng bây giờ không phải lúc để than vãn. Tôn Ngộ Không liền quyết tâm đem tất cả hồn châu và linh hồn kết tinh trong giới chỉ của mình và trong không gian giới chỉ của Tể Chiếu, thậm chí cả những bông linh hoa mới hái cũng lấy ra. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng không còn nhiều quan tâm, chỉ giao cho Tiểu Hồ Ly canh giữ cửa, rồi liền dốc toàn lực thúc đẩy ngọn lửa nguyên thủy trong ngũ thái thần thạch. Vì lần này Tôn Ngộ Không liều mạng thúc đẩy, ngọn lửa nguyên thủy trong ngũ thái thần thạch thậm chí còn ngưng tụ thành một cái lọ đan cao hơn một mét. Trong lọ đan này còn có một đám hỏa diễn phản ống đang nhảy múa, lúc thì biến thành một con chim nhỏ, lúc thì biến thành một con du lông, lúc thì biến thành một con du lông. Đó chính là thái dương kim hỏa yên tĩnh trong thể nội của Tôn Ngộ Không từ khi bản cổ giới tan rã, cũng chính là thần hỏa bản mệnh của Tam Túc Kim Ô. Lúc này cảm nhận được sự khao khát về lửa của Tôn Ngộ Không chưa từng có trước đây, nó lại bùng cháy lên, hơn nữa dường như không rõ vì sao, nó còn có chút biến hóa. Tiểu Hồ Ly lúc này cũng biết tình huống khẩn cấp, nhưng khi ra ngoài, nàng đã lén mang theo cái thấu hồn hương trong tay của Tể Chiếu và cắn ở trong miệng. Lúc này Tôn Ngộ Không đang bận rộn với việc luyện hóa hồn châu, nên không để ý tới. Tiểu Hồ Ly cũng không ngốc, nàng chỉ bị mùi thơm của thấu hồn hương thu hút, muốn để cho trên người mình cũng có loại mùi thơm này. Khi đến cửa hang, Tiểu Hồ Ly dùng cái đuôi cuốn lấy thấu hồn hương rồi liên tục lắc lư. May mắn là Tiểu Hồ Ly ham chơi, đã dùng mùi thơm của thấu hồn hương chè đi mùi thối trên người Tể Chiếu trong hang, nhờ vậy mới giành được cho Tôn Ngộ Không một ít thời gian quý báu. Vì ngay khi Tể Chiếu hôn mê ngày thứ hai, Yêu Vô Mộng ba người đã đến linh hoa phòng, nhưng ba người theo dấu mùi của nấm thối để tìm Tôn Ngộ Không ba người, lại không thu được kết quả gì. Dù mùi nấm thối rất khủng khiếp, nhưng chỉ có Tể Chiếu mới dính phải một chút, và hắn cũng đang dùng sức linh hồn để chống lại, còn ở linh hoa phong này có quá nhiều linh hoa, các loại hương khí đã che kín mùi nấm thối rất chặt, nên ba người tìm một vòng, rồi lại không tìm ra gì. Vô Mộng lão đại, mùi vị kia đã biến mất ở đây rồi, linh hoa phong này hương khí quá nhiều, chắc là đã che đi mùi nấm thối rồi. Không sao, mùi vị kia đến giờ vẫn không tan, chứng tỏ người kia mới đến đây gần đây thôi, nhiều nhất cũng là hôm qua hoặc hôm kia. Nếu không thì mùi thối sẽ dần biến mất, mà họ đến Linh Hoa Phong này, ta đoán họ chắc là muốn lấy thấu hồn hương. Trong thế giới này, chỉ có thấu hồn hương mới có thể đánh tan mùi nấm thối. Suy nghĩ một chút, Yêu Vô Mộng tiếp tục nói, họ bây giờ rất có thể ở gần Linh Hoa Phong này. Dù sao luyện hóa thấu hồn hương cũng không phải việc trong một ngày. Ba ta chia nhau đi tìm, nếu phát hiện thì đừng hành động vội, phải chờ hai người kia, được. Sau đó ba người biến thành ba bóng đen, đi theo ba hướng khác nhau, còn trong hang núi của Tôn Ngộ Không, lúc này cũng đã đến giai đoạn quan trọng nhất. Không biết là do ngũ thải thần thạch hay do các linh hoa có tác dụng, Tôn Ngộ Không vô tình đã luyện hóa hết tất cả các linh hoa, hồn châu, linh hồn kết tinh, và cuối cùng đã hóa thành một giọt dịch thể u ám lớn bằng nắm đấm. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không biết tại sao nó lại có dạng này, chỉ là sau khi thần thức của hắn dò xét qua vô số lần, hắn phát hiện ra rằng đoạn u ám này không phải là giọt nước, mà là tín thuận linh hồn năng lượng to lớn. Nó cũng không có bất kỳ vật gì khác, ít nhất là không có tạp chất nào có hại. Thậm chí vì lý do an toàn, Tôn Ngộ không còn dùng sức mạnh thần thức bốc ra một giọt lớn bằng ngón cây hỗn độn dịch thể và tan vào trong thân thể của mình. Khi dịch thể này tan vào trong thân thể, Tôn Ngộ không bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ sinh mệnh lực to lớn. Cỗ sinh mệnh lực này càng làm cho thân thể linh hồn của Tôn Ngộ không có 6-7 nhịp tim. Điều này quá là kỳ lạ. Phải biết rằng ở hoàn toàn thế giới, tất cả mọi thứ đều là do linh hồn lực lượng biến thành. Dù cho là thân thể của Tôn Ngộ không hoặc những người thân của hắn, cũng chỉ là do linh hồn lực lượng cao độ ngưng tụ mà thành. Vì vậy, bất kể là nhịp tim hay huyết dịch gì đi nữa, đều khó có khả năng tồn tại. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt, Tôn Ngộ không rõ ràng cảm nhận được rằng ở ngực của hắn có một cái gì đó nhảy lên mạnh mẽ. Cùng lúc đó, nhịp tim của hắn cũng khiến cho thần thức của hắn trở nên hết sức rõ ràng và cường đại. Tôn Ngộ không chắc chắn rằng nếu như đem toàn bộ đoạn hỗn độn diệt thể này tan vào trong thân thể của mình, có lẽ sẽ không tạo ra được thân thể mới. Nhưng thân thể hiện tại của hắn chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Hơn nữa, có khả năng sẽ đột phá được chí tôn, cái hàng rào khó vượt qua. Chỉ là Tôn Ngộ không có ý định gì cả, chỉ là sau khi buông lỏng một hơi, sau đó lại trầm tư tụ tập toàn bộ linh hồn lực lượng của mình, khống chế cái đoạn hỗn độn sắc giọt nước kia, toàn bộ chui vào tê chiếu ở ngực. Khi giọt cuối cùng cũng chui vào trong, tê chiếu cả người bỗng nhiên dẹp mình một cái. Sau đó Tôn Ngộ không liền nhìn thấy ngực của tê chiếu bắt đầu nhảy lên kịch liệt và có lực. Đồng thời, một cỗ sinh mệnh khí rất mạnh lan tỏa ra trong cả sơn động, thậm chí thấm vào vách đá, từ từ khuếch tán về bốn phương tám hướng. Sau khi nhịp tim của tê chiếu ổn định, Tôn Ngộ không não hải lại xuất hiện một ít ký ức vụn vặt. Nhưng những ký ức này rất mơ hồ, khiến cho Tôn Ngộ không thể nhớ rõ được bất kỳ điều gì. Chỉ là dưới sự cảm nhận của cỗ sinh mệnh lực lớn, Tôn Ngộ không thể nội trấn nguyên bộ đề bảo thụ lại bắt đầu tham lam hấp thu phần này sinh mệnh lực lượng, đồng thời nhanh chóng chữa trị những vết thương trước đó. Rất nhanh, tê chiếu nguyên bản nằm dưới đất lại từ từ trôi nổi lên, nhưng ngực của hắn vẫn còn có lực nhảy lên. Đến cuối cùng, tê chiếu dường như bị một lực lượng kéo lên và đứng dậy. Khi tê chiếu hoàn toàn đứng thẳng, Tôn Ngộ không bỗng nhiên lại cảm nhận được cố lực lượng cường đại kia, khiến cho hắn sợ hãi và run rẩy. Ba người Vô Mộng ở Linh Hoa Phong tìm kiếm Tôn Ngộ không và những người thân của hắn cũng cảm nhận được cỗ khí thế to lớn và uy hiếp này. Ba người trong lòng giật mình, biết rằng nếu như chủ nhân của cỗ khí thế này là người đã giết Thánh Giáp Rùa và bắt đi tiểu công chúa, thì ba người chắc chắn không phải là đối thủ của hắn. Ba người hiệp lực, lần nữa phát ra một con linh điểu, sau đó tìm một ngọn núi dưới Linh Hoa Phong để ẩn náu. Trong sơn động, tê chiếu lồng ngực nhảy lên ba lần, sau đó đột nhiên mở mắt. Đôi mắt của hắn như nhìn thấu toàn bộ vũ trụ, cuồn cuộn, to lớn và sâu thẳm không thể dò thấu, to lớn và sâu thẳm không thể dò thấu. Nhưng chỉ trong tích tắc, bầu không khí này biến mất không còn tâm tích. Tôn Ngộ không nhìn tê chiếu với ánh mắt kính sợ, nhưng khi bầu không khí biến mất, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ trong lòng. Loại khí thế này, ta đã từng nắm giữ qua.